This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà có rất nhiều người vào đây để xem. Sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Và đầu tiên đó là chúng tôi muốn nói đến cái vụ mà chuyến bay giải cứu từ năm của cái đại dịch COVID-19 năm ngoái cho đến bây giờ cũng vẫn tiếp tục điều tra từ cái vị bắt chuyên viên của Ban Đối ngoại Trung ương. Bản tin phần chi tiết như sau. Bà Lê Thị Ngọc Anh, bà này 38 tuổi, chuyên viên của phòng nhà khách vụ lễ tân Ban Đối ngoại Trung ương bị bắt với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong cái vụ chuyến bay giải cứu. Trên tờ báo Thanh Niên vào hôm 27 tháng 10 dẫn lời ông Tô Ân Sô, chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết là liên quan đến cái vụ án thì ngoài bà Ngọc Anh, cùng ngày thì cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam ông Tào Đức Hiệp, 46 tuổi, giám đốc công ty du lịch dịch vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam để mà điều tra về cái tội đưa hối lộ. Đây là một cái diễn biến mới sau 8 tháng điều tra cái vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan ở Hà Nội và các tỉnh, các thành phố khắp Việt Nam khi mà thực hiện cái gọi là chuyến bay giải cứu trong mùa đại dịch COVID-19. Hiện thì 25 người đã bị bắt và cái vụ bắt giữ gần nhất xảy ra vào hôm 4 tháng 10 vừa qua. Cơ quan an ninh Cộng sản đã điều tra cũng như là bắt tạm giam bị can Nguyễn Hồng Hà. Ông này giữ chức là cựu cán bộ tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản để điều tra một cái tội gọi là cái tội nhận hối lộ. Trước đó thì hai ông Nguyễn Quang Linh, 48 tuổi, trợ lý phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và ông Nguyễn Thanh Hải, 51 tuổi, vụ trưởng của cái vụ quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ Việt Nam cũng đã bị bắt giữ. Theo như tờ báo VN Express thì trong cái vụ án các bị can quan chức cao nhất bị khởi tố đến nay tại Bộ Ngoại giao có ông Tô Anh Dũng, ông Thứ trưởng, bà Nguyễn Thị Hương Lan là Cục trưởng Lãnh sự, ông Đỗ Hoàng Tùng, Cục phó Lãnh sự, ông Lê Tuấn Anh, chánh văn phòng Cục Lãnh sự, ông Lưu Tuấn Dũng, phó phòng bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự. Tại cái Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam thì ông Trần Văn Dự, ông cục phó của cái cục này cùng với là hai cán bộ của cái cục này dưới quyền đó là Vũ Sĩ Cường và Vũ Anh Tuấn cũng đã bị bắt về cái tội gọi là nhận hối lộ. Ngoài ra thì cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế, ông Ngô Quang Tuấn, chuyên viên của vụ hợp tác quốc tế thuộc Bộ Giao thông Vận tải, bà Nguyễn Mai Anh, chuyên viên của vụ quan hệ quốc tế văn phòng của Chính phủ. Theo cơ quan hữu trách, từ năm 2020 cho đến nay thì Bộ Ngoại giao đã phối hợp với bộ ngành thành lập cái gọi là tổ công tác năm bộ, đã tiến hành hơn 2.000 chuyến bay đưa hàng trăm ngàn công dân Việt Nam từ 60 quốc gia vùng lãnh thổ về nước trong các đợt dịch COVID-19 vừa qua. Ông Sô cũng đã nhấn mạnh rằng là cái con số nêu trên là một cái lợi nhuận sau khi mà trừ những cái chi phí của các chuyến bay, và nếu đúng như lời của ông Sô nói thì các giới chức trong cái đường dây tổ chức bay giải cứu thu lợi bất chính tổng cộng lên đến 4.000 tỷ đồng hồ nha thưa quý vị, 4.000 tỷ đồng hồ tương đương là 172 triệu rưỡi Mỹ Kim. Tuy vậy, cả ông Sô lẫn các báo nhà nước không nói rõ là cái khoản lợi nhuận ròng sau mỗi cái chuyến bay giải cứu rơi vào cái túi của những ai có được thu hồi hay chưa, đặc biệt là trùm cuối vẫn chưa bị tiết lộ. Cách đây 3 ngày vào hôm 24 tháng 10 thì cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an cũng đã yêu cầu nhiều tỉnh thành cung cấp hồ sơ về cái việc tổ chức lựa chọn khách sạn resort được duyệt để mà làm điểm cách ly COVID-19 trong cái vụ chuyến bay giải cứu để mà điều tra mở rộng thêm đó, thưa quý vị. Bộ Công an bác bỏ tin ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Về cái tin đồn thất thiệt liên quan đến Vingroup, tập đoàn này đang có những cái hoạt động bình thường, ông Phạm Nhật Vượng không có trong danh sách cấm xuất cảnh. Trên tờ báo Zin vào ngày hôm qua 29 tháng 10 đã dẫn lời ông Tô Ân Sô, phát ngôn viên của Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam đã cho biết như vậy. Ông Sô cũng đã nhấn mạnh rằng là Vingroup đóng thuế rất là lớn cho nhà nước với cái số tiền là 127.000 tỷ đồng hồ, tương đương 5.1 tỷ Mỹ Kim trong cái thời gian vừa qua. Cần phải bảo vệ các hoạt động bình thường của doanh nghiệp, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội, ông Sô nói tại cái buổi họp báo thường kỳ tháng 10 của Chính phủ Việt Nam. Việc mà Bộ Công an Cộng sản Việt Nam bác bỏ tin đồn về cái vấn đề ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của tập đoàn Vingroup, diễn ra vài giờ sau khi YouTube Thái Văn Đường đăng một cái video clip và viết trên cái trang cá nhân rằng thì là như vậy tin đồn đã lên đồn rồi, Phạm Nhật Vượng chính thức đã bị hoãn xuất cảnh trên cái video clip này có đăng là như vậy. Và trên thực tế thì tin đồn Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh đã lan truyền trên mạng xã hội từ hồi tháng 7 cho đến bây giờ. Đáng nói là kể từ cái thời điểm đó cho đến nay thì ông Vượng chưa một lần xuất hiện công khai trước cái đám đông. Và cũng như cái tập đoàn Vingroup không hề ra thông cáo nhằm bác bỏ tin đồn, thì theo cái ghi nhận của công luận, có một cái nghịch lý là sau những cái lần mà Bộ Công an Cộng sản Việt Nam hay hoặc là giới chức của chính phủ này lên tiếng bác bỏ những cái tin đồn, thì tin đó mau chóng đã trở thành một cái sự thật. Một cái ví dụ gần đây đó là một cái trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết, ông là giữ chức chủ tịch của tập đoàn FLC và chủ tịch của hãng hàng không Bamboo Airways. Người cũng đã dính cái tin đồn gọi là bị cấm xuất cảnh trước khi mà bị bắt vào hồi cuối tháng 3. Một cái bản tin trên tờ báo Vietnamnet vào hôm 28 tháng 3 đã cho biết là một lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an cho biết thông tin cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với ông Trịnh Văn Quyết là chưa chính xác. Hiện thì cơ quan điều tra cũng đã mới đang ở cái gọi là cái bước xác minh, nắm cái tình hình xem đúng hay không đúng về các thông tin liên quan đến tập đoàn FLC, bản tin cho biết như vậy. Chỉ một ngày sau khi mà Vietnamnet đưa tin nêu trên thì ông hôm 29 tháng 3 thì các báo Việt Nam cũng đã cũng đã đồng loạt đưa tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt và khởi tố với cáo buộc thao túng chứng khoán. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được hoàn tỉnh thực hiện trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Thưa quý vị, 11:60 AM. Vụ bản tin tiếp theo, chủ tịch huyện ở Đắk Lắk bị cướp, gọi là cướp gì chứ, này là người ta kêu là cướp mở ngoặc đồ vớ vẩn, trị giá 120.000 đồng hồ. Thưa quý vị, một vụ trộm cướp vừa xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk cho thấy là một ông chủ tịch huyện có gia sản giàu hơn mức lương trên cái giấy tờ của ông này. Nói với tờ báo Người Lao Động vào hôm 29 tháng 10, tức là mới ngày hôm qua thôi, sau khi mà bị cái nhóm trộm cướp đột nhập tư gia vào nửa tháng trước, thì ông Vũ Văn Mỹ, ông này chủ tịch của cái huyện Cờ Rông Năng thuộc tỉnh Đắk Lắk, đã cho rằng là tài sản bị mất là 3 cái đồ vớ vẩn. Nhưng mà kết quả điều tra cho thấy là tổng cái giá trị tài sản lên đến hơn 3 tỷ đồng hồ, tức là tương đương 120.809 Mỹ Kim, thưa quý vị, hơi bị cao ha. Theo như trang thư viện pháp luật, cái mức lương bình quân trên cái giấy tờ của một chủ tịch huyện là khoảng 9 triệu mốt đồng hồ, tương đương 366 Mỹ Kim mỗi tháng cho cái chức gọi là chủ tịch huyện, thưa quý vị. Bản tin của tờ báo Người Lao Động cũng cho biết là cả 4 nghi can của cái vụ trộm nêu trên đều đã bị bắt và bị khởi tố. Đó, thấy chưa? Đó, ăn trộm đâu, ăn trộm ngay cái nhà của chủ tịch huyện thì người ta phải điều tra làm rõ lẻ làng lắm không? Dân thử có dân của mình mà bị ăn cướp hay hoặc là bị ăn trộm như vậy coi họ tìm bao lâu phải không thưa quý vị? Cả 4 nghi can của vụ trộm nêu trên đều đã bị bắt và bị khởi tố, gồm Nguyễn Văn Giáp, Phạm Minh Cường, Trần Vương Trọng Nghĩa, Trương Công Việt có cái độ tuổi nó từ 25 cho đến 28 tuổi ở hai tỉnh Đắk Lắk cũng như là Đắk Nông. Và theo kết quả điều tra sơ bộ vào 14 tháng 10 thì cái nhóm nghi can nêu trên thuê xe hơi đi từ thành phố Buôn Ma Thuột đến nhà của ông Vũ Văn Mỹ ở phường Thiện An đó, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Thì tại đây thì nghi can Cường ngồi trong xe chờ sẵn, còn hai nghi can Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà tháo gỡ cái hệ thống camera an ninh và dùng roi điện, bình xịt hơi cay để mà khống chế vợ của ông Mỹ để mà cướp tài sản. Sau đó thì các nghi can đã dùng băng keo trói chân, trói tay của vợ ông Mỹ rồi tẩu thoát chia nhau tài sản. Trong cái vụ này thì nghi can Trương Công Việt bị coi như là đồng phạm bởi vì giúp cho nghi can Cường mang tài sản cướp được chôn giấu ở cái rẫy cà phê. Theo tờ báo Pháp Luật ở Việt Nam thì do bị hại trong cái vụ trộm cướp là chủ tịch huyện cho nên công an của thị xã Buôn Hồ đã huy động hơn 100 công an viên chia làm nhiều tổ để mà truy bắt nghi can. Wow, hấp dẫn thì quý vị, có một vụ trộm cướp của nhà của chủ tịch huyện thôi mà huy động đến 100 công an viên chia làm nhiều tổ để mà truy bắt nghi can. dân mà được 100 công an viên mà huy động để mà đi mà điều tra truy bắt như vậy phải gọi là dân có phước lắm thưa quý vị. Như vậy là dân của mình vô phước quá rồi. Người làm chủ đất nước thì vô phước, chứ người làm đầy tớ thì hưởng đầy phước tới 100 công an viên nhưng mà chia làm nhiều tổ để mà truy tố để mà bắt nghi can này. Ai kêu ăn cướp chi vậy, ăn cướp ngay đầy tớ người dân nữa chi vậy. Thưa quý vị, trở lại bản tin, cái việc mà bắt giữ các nghi can sau thời gian ngắn được cho là nhờ các biện pháp nghiệp vụ của công an nữa. Đúng rồi. Theo như tờ báo Thanh Niên vào hồi giữa tháng trước, ông Vũ Văn Mỹ này đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu kiểm điểm những cái sai phạm về quản lý ngân sách khi mà còn ngồi cái ghế chủ tịch của cái huyện Cờ Rông Búc. Thanh tra tỉnh này cũng đã cáo buộc rằng vào hồi năm 2019, Ủy ban Nhân dân của huyện Cờ Rông Búc giao định mức quỹ tiền lương phụ cấp và các khoản đóng góp cho các trường tiểu học, trung học trên địa bàn không đúng quy định của Bộ Tài chánh Cộng sản Việt Nam. Khi mà vụ sai phạm bị vỡ lở thì ông Vũ Văn Mỹ đã được ghi nhận là làm đơn xin rút kinh nghiệm, không phải rút chức mà là làm đơn xin rút kinh nghiệm. Cộng sản Việt Nam như vậy đó, đối xử với đầy tớ dân khác như đối xử người chủ của dân, phải không thưa quý vị? Rồi bây giờ đối xử với cái người ở ngoài mà khi mà phạm tội như thế nào nhỉ thưa quý vị? Trộm đồng hồ, ăn trộm đồng hồ, nói ăn trộm đồng hồ đi, trộm đồng hồ ở Hà Nội, ở Nội Bài, một hành khách bị giữ lại ở Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, một hành khách vừa đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất sau cái chuyến bay từ Hà Nội vào đêm 27 tháng 10 đã bị giữ lại vì cầm nhầm một cái chiếc đồng hồ Thụy Sĩ của một hành khách tại phi trường Nội Bài. Theo tường thuật của tờ báo Người Lao Động hôm 28 tháng 10, thì một hành khách di chuyển đi cái chuyến bay Hà Nội-Sài Gòn của hãng hàng không Vietjet Air vào lúc mà gần nửa đêm hôm trước trình báo là bị thất lạc một cái chiếc đồng hồ Sunrise dây vàng để quên trong cái khay tại cái điểm mà kiểm tra an ninh đó thưa quý vị. Lực lượng an ninh hàng không Nội Bài kiểm tra CCTV, tức là cái máy thu hình kiểm tra an ninh, và phát giác ra có một cái hành khách khác đã cầm nhầm cái chiếc đồng hồ và lên một cái chuyến bay khác cũng theo cái hành trình từ Hà Nội đi Sài Gòn. Sau khi mà ghi nhận được cái tin báo thì giới chức an ninh của hãng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã tạm giữ cái hành khách bị tình nghi, tịch thu tăng vật là một cái chiếc đồng hồ và trả lại cho cái khổ chủ. Danh tánh của cả hai hành khách trong cái vụ việc không được nhà nước, nhà chức trách công bố, hiện thì cũng không rõ cái hành khách cầm nhầm có bị xử phạt hành chính hay không. Và cũng theo như tờ báo Người Lao Động, các vụ lấy trộm đồ đạc tiền bạc tại cái khu vực gọi là kiểm tra an ninh ở phi trường nội địa Việt Nam xảy ra liên tiếp trong thời gian qua. Hôm 26 tháng 10, bà T.H. Icarus Hành khách trên cái chuyến bay Hà Nội Sài Gòn của hãng hàng không Bamboo Airways đã trình báo với giới chức Nội Bài về cái việc thất lạc một chiếc bóp có 32 triệu rưỡi đồng hồ, tương đương 1.308 Mỹ Kiên. Lực lượng an ninh quốc nội kiểm tra CCTV đã phát giác một con hành khách đã nhặt được cái chiếc bóp này và lập tức đi vào nhà vệ sinh của phi trường Nội Bài. Ông này được cho rằng là lấy toàn bộ số tiền và vứt bỏ chiếc bóp trong cái thùng rác của nhà vệ sinh. Bản tin của tờ báo Người Lao Động cho biết lúc đầu ông hành khách nhất định không thừa nhận hành vi, nhưng bằng các nghiệp vụ, biện pháp nghiệp vụ thì lực lượng an ninh hàng không đã buộc người này phải thừa nhận và trả lại cái khoản tiền nêu trên. Nhân dịp này thì đại diện phi trường Nội Bài đã khuyến cáo rằng mọi hành vi cầm nhầm tài sản của người khác đều bị phát giác nhờ hệ thống camera được lắp đặt tại khắp các phi trường của nhà ga, cũng như là cái việc bố trí lực lượng cảnh sát giám sát 24/7 đó thưa quý vị. Đó là một bản tin tiếp theo trong cái chương trình Việt Nam Tiên Hòa Sự Hoàn Tin gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp theo thì Hoàng Tín xin được mời quý vị cùng đến với một cái bản tin để nói về cái tỉnh thất bồng lai nổi ra những cái chuyện lùm xùm trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua, dính líu đến rất là nhiều nhân vật và rất là nhiều những cái bản tin lùm xùm bèn lên. Và còn thưa quý vị, Long An hâm dọa gán thêm tội cho người ở tỉnh thất bồng lai. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra công an của tỉnh Long An đang xem xét khởi tố một số người ở tỉnh thất Bồng Lai với cáo buộc gọi là loạn luân. Theo như tờ báo Công an Nhân dân đăng hôm 28 tháng 10 vừa qua, tức là cách đây mới có 2 ngày. Tin này được đăng tải vài ngày trước cái phiên tòa phúc thẩm vụ tỉnh thất Bồng Lai dự kiến sẽ diễn ra vào cái ngày 2 tháng 11 sắp tới. Và cũng theo như tờ báo Công an Nhân dân thì ngoài cáo buộc nêu trên, công an của tỉnh Long An còn đang củng cố hồ sơ tố giác những cái người tỉnh thất Bồng Lai có một cái dấu hiệu gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. À, công an quy chụp rằng là những cái người mà sống tại cơ sở tu tập độc lập nêu trên có một cái dấu hiệu giả nuôi trẻ mồ côi để mà lừa tiền của rất nhiều những cái nhà hảo tâm khác bên ngoài. Liên quan đến cái vụ cưỡng bức lấy cái mẫu DNA của gần 30 người ở tỉnh thất Bồng Lai vào hồi cuối tháng 9 vừa qua, thì công an của tỉnh Long An đã cho biết đã thông báo kết quả giám định đến những cái người liên quan. Tuy nhiên, để bảo đảm và tôn trọng quyền con người cũng như là cái cuộc sống của nhiều trẻ em ở đây, thông tin về kết quả giám định DNA không được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, theo như tờ báo Công an Nhân dân cho biết là như vậy. Và đây là một cái lần hiếm hoi truyền thông nhà nước ở Việt Nam viện cớ tôn trọng nhân quyền để không đăng tải những cái chi tiết cáo buộc nhắm vào các bị cáo. Tại cái phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cái ngày 30 tháng 6, thì tòa án của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã kết án 5 năm tù đối với ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai, đó là ông thầy gì đó thưa quý vị. Năm bị cáo còn thầy ông nội, đúng rồi, tin nhớ là thầy ông nội. Năm bị cáo còn lại bị kết án từ 3 cho đến 4 năm tù. Cả 6 bị cáo đều bị quy chụp cái tội danh gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Đó là những cái điều mà họ mà muốn bắt ai thì họ thường đưa ra cái những cái cáo buộc về cái tội danh mà họ quy chụp, nó là như vậy. Tội danh nêu trên thường bị các tổ chức theo dõi nhân quyền HRW, Human Rights Watch, Ân xá Quốc tế, Amnesty chỉ trích đó là gì? Mơ hồ, nhằm dập tắt cái tiếng nói bất đồng ở chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam. Trên tờ báo Zin vào hồi trung tuần tháng 8 đã trích lời của ông Lê Tùng Vân ghi trong cái đơn kháng cáo: tôi già nua, tôi không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm trong võng, kể cả cái lúc mà khách tới thăm. Tôi không biết bấm điện thoại, tôi không có sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo các con cháu cùng tu tập. Không có lợi dụng dân chủ gì cả, cho nên không có xâm phạm lợi ích nhà nước hay hoặc là tổ chức cá nhân nào cả. Đồng thời, ông Vân cũng đã nhấn mạnh rằng mình và những người ở tỉnh thất Bồng Lai tu tập tại gia, không mạo danh Đức Phật, không xuyên tạc giáo lý nhà Phật, không xúc phạm giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh Long An và cũng không hề xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Như cáo buộc của công an thì phán quyết của tòa án huyện Đức Hòa là như vậy, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Hòa Tính thân thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự để mà theo dõi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và cầu chúc cho quý vị một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hòa Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự của lần sau. Cảm ơn quý vị.